ngày 6 tháng 7 vừa qua, nước Pháp có một cái tang văn học lớn. Nhà văn Claude Simon qua đời, thọ 91 tuổi. Claude Simon, giải Nobel Văn chương năm 1985, là một trong những khuôn mặt hàng đầu của văn học Pháp hiện đại. Tên tuổi ông gắn bó với nhóm tiểu thuyết mới, với Alain Rob-Reyer, Nathalie Sarraute, Michel Butor, là những người đi tiên phong trong một phong cách viết thường gọi là tác phẩm mở, mà James Joyce là người khai bút. Hôm nay, nhà phê bình kiêm dịch giả Trần Thiện Đạo sẽ phân tích cùng quý vị những nét chính trong tác phong văn học của Claude Simon. Trần Thiện Đạo là một trong những người đầu tiên đã có công giới thiệu phong trào tiểu thuyết mới tại Việt Nam. Ngay từ năm 1965, ông đã dịch cuốn Pour un nouveau roman của Alain Rob-Reyer sang tiếng Việt, dưới tựa đề Phấn đấu cho một nền tiểu thuyết mới. Dịch phẩm này đã được đăng từng kỳ trên báo Văn tại Sài Gòn. Thưa anh Trần Thiện Đạo, trước tiên xin anh cho biết, đối với giới nghiên cứu và phê bình nói chung, thì Claude Simon có một địa vị như thế nào trong nền văn học hiện đại của Pháp?
Để trả lời câu hỏi của Thủy Khuê, tôi muốn nói ngay rằng giới nghiên cứu và phê bình Pháp và ngoại quốc hiện nay xếp Claude Simon và Julien Gracq vào hạng hai đỉnh cao nổi bật trong nền văn học Pháp đương đại. Hai đỉnh cao này, mỗi nhà một cách, đã chiếm trọn khoảng trống mà Jean-Paul Sartre và Albert Camus để lại, tuy họ không có ảnh hưởng bằng hai nhà văn vừa kể trên. Claude Simon được coi như ngôi sao sáng chói nhất trong nhóm tiểu thuyết mới mà ông chỉ định bằng một từ có thể thích hợp hơn là École du Regard, tức là trường phái nhãn quan, ngay từ năm ông cho xuất bản cuốn truyện La Route de Flandre, băng qua miền Flandre, in năm 1960.
Thưa anh, chúng ta đều biết ít nhiều rằng cuộc đời của Claude Simon gắn liền với tác phẩm. Vậy thì xin anh một vài nét về tiểu sử của Claude Simon.
Claude Simon sinh năm 1913 ở đảo Madagascar, cùng một năm với Albert Camus. Ông mồi côi cha lúc mới một tuổi, rồi mồi côi mẹ 15 năm sau, được gửi về Pháp lớn lên với bà nội ở thành phố Perpignan, là một tỉnh lẻ ở miền Tây Nam nước Pháp. 12 năm sau, ông xung vào lữ đoàn quốc tế chống phát xít trong cuộc nội chiến 1936-39 ở Tây Ban Nha. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, ông trở về Pháp nhập ngũ cùng một thời với Jean-Paul Sartre. Ông bị Đức bắt làm tù binh, rồi trốn tù cũng như Jean-Paul Sartre. Những năm này đã hằn sâu trong tâm khảm của ông. Vì vậy mà tác phẩm của mình, từ trang này qua trang khác, Claude Simon không ngớt gợi lại rất nhiều hình ảnh tàn bạo đến độ điên rồ, với những con người thương tích đầy mình, với tinh thần cuồng loạn, trong cơn hốt hoảng rối mù đầy phi lý. Những hình ảnh này được phát họa theo trí nhớ về chiến tranh với tất cả nỗi buồn của nó. Ở đây tôi muốn chữ nỗi buồn của Bảo Ninh. Trên con đường băng qua miền Flandre tràn ngập máu lửa, Claude Simon đã viết lại lịch sử, một lịch sử thảm thê trong chiến bại. Cái lịch sử đã được ông thể hiện trên dưới 25 tác phẩm.
Thưa anh, theo anh thì Claude Simon có một chỗ đứng như thế nào trong lòng công chúng độc giả Pháp?
Để trả lời câu hỏi của Thủy Khuê, tôi xin kể lại giai thoại sau đây. Trong cuốn tự truyện Dans ces bras-là, tức là Trong những vòng tay ấy, của Camille Laurence, cuốn sách này đã trúng giải Femina năm 2000. Thì trong cuốn đó, tác giả kể chuyện một thiếu nữ hằng ngày ghi lại tâm sự của mình trên nhật ký. Để giữ kín các dòng tâm sự này, cô bèn đặt chúng vào giữa những dấu ngoặc kép, hệt như là ta trích một đoạn văn từ một kiệt tác nào. và sau khi suy nghĩ, cô ký là của Claude Simon. Mà thật ra cô chưa bao giờ đọc Claude Simon cả, mà chỉ nghe phong tanh người ta nói đến tên ông như một nhà văn đã được giải văn chương Nobel. Rồi sau này, Camille Laurence mới thú nhận thiếu nữ đó là chính mình. Giai thoại tôi vừa kể đã cho chúng ta thấy rõ chỗ đứng của Claude Simon trên văn đàn Pháp đương đại. Nhưng mà lạ lắm, cái nhà văn được giải Nobel 1985 này tuy được thế giới tôn vinh, nhưng tác phẩm lại bị số đông quần chúng ngại đọc, nói tóm lại là kinh nghi viễn chi.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI, mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Thưa anh Trần Thiện Đạo, theo anh thì tại sao người đọc lại kính nhi viễn chi đối với những tác phẩm của Claude Simon?
Là bởi, nói chung, độc giả đọc truyện chủ yếu là để mua vui một vài trống canh, trước khi muốn tìm hiểu ý nghĩa tiềm ẩn trong nội dung và hình thức của tác phẩm. Tôi lấy ví dụ như truyện của Alexandre Dumas, tác giả Ba chàng ngự lâm pháo thủ và nhiều nữa, hay gần đây của Mark Levy, tác giả năm tập sách bán chạy nhất hiện giờ, hay ở Việt Nam truyện của Nguyễn Đình Chính với bộ Đêm Thanh Nhân, thì rõ là độc giả bị lôi cuốn bởi cốt truyện hồi hộp hơn là bởi kiểu cách văn chương. Đằng này, hầu hết sự nghiệp văn chương của Claude Simon đều thuộc loại bắt người đọc phải chú tâm theo dõi từng câu, từng chữ, từng cách biểu đạt, tới từng chi tiết phức tạp, rất khó tìm ra đầu mối. Tựa như những truyện Người đi tìm nhân vật của Tạ Duy Anh hay Thoạt Kỳ Thủy của Nguyễn Bình Phương.
Thưa anh, xin anh phân tích rõ hơn một chút nữa về cái sự khó đọc văn của Claude Simon. Vì sao mà khó đọc?
Ý tôi muốn nói là từ tác phẩm đầu tay Le Tricheur, tức là Con Lận, xuất bản năm 1945, tới tập ký ức cuối cùng Le Tramway, tức là Chiếc Xe Điện, xuất bản năm 2001. Kể cả cuốn sách nổi tiếng là Route des Flandres, tức là Băng Qua Miền Flandres, xuất bản năm 1960. Tất cả đều rằng hay thì thật là hay, nhưng người đọc bình thường ít khi nắm được chiếc chìa khóa để hiểu được cái hay đó. Phần đông không đủ nhẫn nại để đọc trọn một tác phẩm như vậy. Mà người yêu văn chỉ có thể nghiền ngẫm thưởng thức từng đoạn như một bài thơ, như một bức tranh hay như một bản nhạc. Họ kính trọng, nhưng họ kính nhi viễn chi, cũng như họ vẫn thờ ơ với các tác phẩm của những Alain Robbe Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute, vân vân. Những người này cùng một trường phái gọi là tiểu thuyết mới với Claude Simon.
Thưa anh, trong cái dòng tiểu thuyết mới đó, thì xin anh cho biết là Claude Simon có những cái nét gì đặc biệt nhất?
Tôi có thể khẳng định rằng văn phong của Claude Simon biểu hiện rõ rệt một thứ ngôn ngữ tự tạo dưới mắt người đọc, trong khi tác giả cũng không ngừng tái tạo thực tế qua thứ ngôn ngữ đặc dị đó. Tôi chợt nhớ tới một danh hiệu mà giới phê bình thường gán cho dòng tiểu thuyết mới. Họ gọi đó là tiểu thuyết khách quan. Tôi dịch chữ roman objectif. Sở dĩ tôi ngạc nhiên vì tôi cho rằng tiểu thuyết của Claude Simon thuộc loại chủ quan, và ta rất dễ thấy ảnh hưởng của Marcel Proust và của William Faulkner trong hầu hết tác phẩm của ông. Và chính Claude Simon cũng thừa nhận như vậy trong nhiều bài phỏng vấn. Ông cho biết đề tài của bất luận truyện nào của ông cũng chỉ là ông, chỉ mỗi một mình ông. Moi seul. Tại sao vậy? Bởi vì đối với Claude Simon, thực tại bao giờ cũng dày đặc, bí ẩn, phức tạp, bao hàm biết bao nhiêu yếu tố chằng chịt lẫn nhau, rất khó hiểu và không có gì rõ rệt hết. Thực tại vốn đã như vậy, thì nhà văn làm sao lại có thể biểu hiện nó một cách chính xác được?
Thưa anh, về cuối đời, Claude Simon có cho ra mắt một tác phẩm mà mọi người coi như là một di chúc văn học, phải không anh? Xin anh nói qua về cái tác phẩm này.
Đúng thế, gần cuối đời mình, Claude Simon bỗng dưng cho ra mắt tập sách Chiếc Xe Điện, in năm 2001, như một di chúc. Tuy gọi là ký ức, tôi xin nhấn mạnh ký ức chứ không phải là hồi ký. Nhưng tác giả không còn trực diện với chiến tranh nữa, mà với toàn thể cuộc đời. Nói đúng hơn là ông nhìn qua cuộc đời thời thơ ấu và cảnh già nua như một cuộc tái tạo những hình ảnh xa xưa đã chôn vùi dưới nhiều tầng lớp dày đặc. Câu chuyện có gì đâu, đó là một cô giúp việc thiêu sống mấy con chuột xèo xèo trên lò than đỏ lửa. Lũ trẻ hàng xóm trố mắt ngó, cũng vẫn là cô ta thọc tay tóm gọn mấy con mèo mới đẻ còn đỏ hỏe liệng qua bên kia tường chết tươi. Một bà má mỗi ngày ăn thịt bò sống theo lời khuyên của bác sĩ chứ không chịu húp chén súp rau ấm nóng. Người ta chứng kiến cảnh các gia đình giàu có trước kia nay thất thế, cố che giấu nỗi cơ cực của mình, trong lúc bọn người mới phát thì dung dăng dung dẻ ra mặt. Tôi nhận thấy có chút gì hết sức Pusher, giống Maxine Pusch trong các cảnh này, nhất là còn chiếc xe điện nữa mà ông cầm lái oai vệ, không ai dám bén mảng đến gần, mà bọn trẻ đủ loại giàu nghèo pha trộn hằng ngày phải chạy theo chen lấn trèo lên. Câu chuyện chẳng có gì, nhưng toàn bộ lại là những bản nhạc, những bài thơ, những bức tranh làm rung động tâm hồn. Những hình ảnh da thịt nhăn nhíu của tuổi già được ánh sáng của buổi chiều soi rọi lại càng thêm cằn cỗi. Cộng thêm với mùi hăng hắc của cuộc đời đã lên men từ thuở nào, bây giờ tràn qua ký ức, những thương phế binh mà Claude Simon gọi là ôm thông. Một hình ảnh ghê rợn của con người cục cả tay lẫn chân, một bà má chỉ còn xương bọc da, một cô giúp việc nước da nhợt nhạt mỗi ngày phải mớm cơm và lão chùi cứt đái. Cả cái nhà thương nữa, kẻ sống người chết lẫn lộn, cùng chung một số phận như nhau.
Thưa anh, nếu kết tóm trong vài lời những nhận xét của anh về Claude Simon, thì anh thấy nên dùng những lời gì, những ý gì ạ?
Bình tâm mà xét, Claude Simon quả là một nhà văn tầm cỡ. Ông đã cách tân ngành tiểu thuyết bằng cách phối hợp hai dòng cổ điển và hiện đại. Ông đã là ngôi sao sáng của trường phái nhãn quan, tức là trường phái tiểu thuyết mới. Ông đã được Viện Hàn Lâm Thụy Điển tặng giải Nobel. Giới nghiên cứu và phê bình đã coi ông là một trong hai đỉnh cao nổi bật trên nền văn học Pháp đương đại. Một nhà văn rất có tiếng nhưng lại tiếc thay ít có miếng, bởi vì độc giả đại chúng cho tới nay vẫn còn kính nhi viễn chi đối với sự nghiệp văn chương của ông. Mặc dầu sự nghiệp này về mặt nghệ thuật là những bức tranh tuyệt mỹ, những bài thơ tuyệt đẹp, những bản nhạc tuyệt vời mà ông dùng để tái tạo cuộc đời qua ký ức của mình.
Xin thành thật cảm ơn anh Trần Thiện Đạo.